phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Lệ Thủy.
Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy hôm nay gồm có những nội dung đáng chú ý. Phần tin tức thời sự phản ánh một số hoạt động diễn ra trên địa bàn huyện. Chuyên mục khuyến học khuyến tài Lệ Thủy có bài viết Hội khuyến học thị trấn Kiến Giang, điểm sáng trong phong trào khuyến học khuyến tài huyện Lệ Thủy. Sau đây là nội dung chi tiết. Từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với điểm cầu trung tâm tại Hội trường Diên Hồng, thành phố Hà Nội. Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thể cán bộ đảng viên. Để thực hiện có hiệu quả hội nghị này, huyện Lệ Thủy đã có sự chuẩn bị chú đáo về mọi mặt nhằm đảm bảo tỷ lệ cán bộ, đảng viên trên địa bàn được nghiên cứu, học tập nghị quyết đạt cao. Đồng chí Nguyễn Dương, Phó trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy nói.
Thực hiện cái kế hoạch số 86 ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thì Ban Tuyên giáo huyện ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy kế hoạch số 110 ngày 29 tháng 11 năm 2022 để triển khai việc học tập quán triệt nghiên cứu nghị quyết Trung ương 6 khóa 13 trên địa bàn toàn huyện. Khi trong cái kế hoạch thì Ban Tuyên giáo huyện ủy cũng đã tham mưu cho Ban Thường vụ để triển khai một cách đồng bộ từ huyện đến cơ sở. Thì đợt này trong cái học tập nghị quyết Trung ương 6 lần này thì khác với cái nghị quyết Trung ương 5 thì cái số điểm cầu trực tiếp từ trung ương đưa về cơ sở thì nhiều hơn. Đợt này thì có tất cả là 40 điểm cầu ở huyện một điểm và 39 điểm ở các cái đảng bộ và chi bộ trực thuộc. Tổng số đảng viên được triệu tập lần này thì gồm có 6.444 đảng viên, có mặt là 6.329 đảng viên, cho đạt tỷ lệ 98.2%. Ở đây một cái tỷ lệ khá cao. Và trong cái kế hoạch cũng nói rõ sau khi học tập trực tuyến tại trung ương thì tất cả các cái đảng bộ và chi bộ, các cái đảng viên còn lại thì tổ chức học tập trực tiếp và các đồng chí bí thư cấp ủy sẽ là làm báo cáo viên và triển khai các nội dung về cho đến tận cán bộ đảng viên ở cơ sở.
Trong thời gian 2 ngày rưỡi, các đảng viên được nghiên cứu, học tập quán triệt 4 chuyên đề bao gồm tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và chuyên đề định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thông qua hội nghị, giúp cán bộ đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các nghị quyết. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện các nghị quyết, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết, để các nghị quyết sớm đi vào thực tiễn cuộc sống, đạt hiệu quả thiết thực. Đồng chí Nguyễn Văn Đê, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Thủy cho biết.
Và sau khi tiếp thu rồi thì chúng tôi về sẽ triển khai cho các cấp ủy, đặc biệt là trong Ban Thường vụ Đảng ủy xã, là tập trung nghiên cứu nghị quyết, nhất là nghị quyết về quy hoạch tổng thể. Nghị quyết nào cũng quan trọng cả, nhưng chúng tôi thấy cái liên hệ thực tiễn tại địa phương nghị quyết quy hoạch tổng thể của quốc gia đến năm 30 và đến tầm nhìn năm 50. Nhưng mà đối với Xuân Thủy cũng phải nghiên cứu để rồi đưa nghị quyết vào trong cuộc sống, thì chúng tôi phải ra soát lại các cái quy hoạch trước đây mà được tỉnh huyện phê duyệt. Nhưng tuy nhiên qua quá trình thực hiện thì nó có cái thực tiễn cuộc sống yêu cầu, cho nên có một số quy hoạch nó chưa được phù hợp hoặc là nó không phù hợp với thực tiễn thì chúng tôi sẽ sửa đổi và lấy ý kiến dân chủ trong đảng, trong dân, trong cột cán để tiếp tục đề nghị với cấp có thẩm quyền là phê duyệt để chúng tôi có cơ sở pháp lý và cái điều kiện hết sức cần thiết để chúng tôi triển khai thực hiện, nhất là tập trung cho vấn đề việc xây dựng nông thôn mới nâng cao, khu dân kiểu mẫu, định là làm nông thôn mới là có điểm khởi đầu và không có điểm kết thúc. Với tinh thần như vậy để chúng tôi cũng cố gắng là đoàn kết nhất trí tập trung cao để lãnh đạo đạt được nhiệm vụ đề ra.
Việc đưa nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 sớm đi vào thực tiễn cuộc sống sẽ góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Nhiều tháng nay, huyện ta ghi nhận nhiều ca nhiễm sốt xuất huyết, trong đó nhiều bệnh nhân phải nhập viện để điều trị. Trong 6 tháng qua, toàn huyện ghi nhận trên 2.400 ca nhiễm sốt xuất huyết. Chỉ tính riêng ngày 5 tháng 12, có 12 bệnh nhân mới, đang điều trị 87 ca. Lệ Thủy là địa phương có số ca mắc cao nhất, với số lượng bệnh nhân phân bố ở 25 trên 26 xã thị trấn. Trước tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết gia tăng, ngành y tế huyện Nha đã tập trung phun hóa chất diệt muỗi chủ động, xử lý các ổ dịch, phối hợp với các đoàn thể địa phương triển khai vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, hạn chế không cho muỗi gây bệnh sinh trưởng và phát triển. Bệnh viện Đa khoa huyện đã tổ chức thu dung, điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết kịp thời. Cùng với đó, các cơ quan chức năng của huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Với phương châm không có lăng quăng bò gầy, không có sốt xuất huyết, tích cực diệt muỗi, lăng quăng bò gầy, phòng chống muỗi đốt và giữ vệ sinh sạch sẽ nhà ở cũng như môi trường xung quanh. Năm 2023, huyện Lệ Thủy dự kiến được giao chỉ tiêu 240 công dân sẵn sàng nhập ngũ làm nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân. Trong các ngày từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12 năm 2022 vừa qua, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện đã hoàn thành công tác khám tuyển công dân, thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân năm 2023. Theo chỉ tiêu kế hoạch giao, huyện Lệ Thủy đã lập danh sách các thanh niên đã qua sơ tuyển cấp xã thị trấn là trên 600 công dân đến khám tuyển. Trong thời gian khám tuyển, các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự như Ban Chỉ huy Quân sự, Bệnh viện Đa khoa, Công an huyện và Ban Chỉ huy Quân sự các xã thị trấn đã thực hiện tốt các khâu như theo dõi danh sách thanh niên đến khám tuyển, vận động thanh niên đến khám tuyển đúng thời gian, tiến hành các bước, quy trình khám tuyển về đo chiều cao, cân nặng, kiểm tra huyết áp, da liễu, thị lực, thính giác, răng hàm mặt và xét nghiệm một số bệnh truyền nhiễm khác. Trong thời gian khám tuyển, các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện đã phối hợp tổ chức tốt các bước đúng quy trình khám tuyển, bảo đảm công khai, dân chủ, công bằng theo đúng quy định. Kết quả, sau 6 ngày khám tuyển sức khỏe Nghĩa vụ Quân sự, có 215 thanh niên khám trúng. Trong đó, sức khỏe loại 1 có 22 thanh niên, loại 2 có 119 thanh niên và loại 3 có 74 thanh niên. Ngay sau khi hoàn thành công tác khám tuyển, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Lệ Thủy sẽ tiến hành các bước tiếp theo, tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển quân đúng quy định, đảm bảo số lượng, chất lượng và thời gian quy định. Công an huyện Lệ Thủy và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh đã triệt phá thành công chuyên án đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá và sổ lô sổ đề liên quan đến hơn 30 đối tượng tại địa bàn huyện Lệ Thủy. Bước đầu xác định tổng số tiền giao dịch đánh bạc lên đến hàng tỷ đồng. Trước đó, vào khoảng 17 giờ 15 phút ngày 1 tháng 12 năm 2022, Công an huyện Lệ Thủy chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự và đơn vị sự nghiệp thuộc Công an tỉnh, huy động lực lượng với hơn 150 cán bộ chiến sĩ, đã đồng loạt khám xét nhà của Nguyễn Xuân Du, sinh năm 1968, và Võ Thị Hảo, sinh năm 1979, đều trú tại thôn Mỹ Duyệt, xã Cam Thủy, và 20 điểm ghi sổ lô sổ đề cùng 9 đối tượng cá độ bóng đá. Qua các tài liệu đã xác định, Nguyễn Xuân Du là đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá, đã thực hiện ghi cá độ bóng đá trong mùa giải World Cup 2022 đối với 9 đối tượng đánh bạc gồm Lê Ngọc Linh, sinh năm 1982, Lê Thị Bích Ngọc, sinh năm 1983, đều trú tại xã Tân Thủy, Lê Văn Đài, sinh năm 1982, Nguyễn Đăng Luân, sinh năm 1976, đều trú tại xã Hương Thủy, Võ Xuân Tiến, sinh năm 1984, trú tại xã Mai Thủy, Nguyễn Ngọc Tiến, sinh năm 1989, trú tại thị trấn Kiến Sang, và Võ Xuân Quynh, sinh năm 1966, Nguyễn Danh Hùng, sinh năm 1988, Trương Như Phước, sinh năm 1999, đều trú tại xã Cam Thủy. Bước đầu làm rõ đã xác định được tổng số tiền giao dịch liên quan đến hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá là hơn 4,5 tỷ đồng. Ban chuyên án đã thu giữ một bộ máy tính, một laptop, 6 điện thoại di động và nhiều tang vật liên quan khác. Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được đã xác định đối tượng Võ Thị Hảo là chủ cái, cầm đầu đường dây sổ lô sổ đề. Riêng trong ngày 1 tháng 12 năm 2022, đối tượng Võ Thị Hảo đã nhận bảng ghi số lô số đề của 20 thư ký đề trên địa bàn huyện Lệ Thủy qua mạng Zalo. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Lệ Thủy đã ra quyết định tạm giữ hình sự 13 đối tượng, trong đó có 9 đối tượng tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá và 4 đối tượng đánh bạc bằng hình thức số lô số đề. Đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng các đối tượng liên quan để xử lý theo đúng quy định. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Chuyên mục phát thanh khuyến học khuyến tài.
Thưa quý vị và các bạn, thị trấn Kiến Giang được thành lập từ năm 1986 với 3 thôn: Thượng Giang xã Liên Thủy, Xuân Giang xã Xuân Thủy và Phong Giang xã Phong Thủy. Nay là 3 tổ dân phố: Thượng Giang, Xuân Giang và Phong Giang. Với truyền thống hiếu học và học giỏi, mảnh đất kiên cường đã sinh ra những người con ưu tú, có đức có tài và nhiều người thành đạt. Phát huy truyền thống đó, Hội Khuyến học thị trấn đã làm tốt vai trò khuyến học khuyến tài và đã trở thành phong trào có sức lan tỏa, được người dân trên địa bàn thị trấn hưởng ứng. Hoạt động xây dựng xã hội học tập đã phát triển khắp các tổ dân phố và đem lại hiệu quả tích cực tại mỗi thôn xóm, dòng họ và gia đình. Bài viết của phóng viên Hoài Thu. Thời gian qua, Hội Khuyến học thị trấn đã đẩy mạnh phong trào khuyến học khuyến tài bằng nhiều hình thức thiết thực. Hội đã tích cực tuyên truyền phát động công tác khuyến học khuyến tài tới từng gia đình, dòng họ, đơn vị, cộng đồng. Trên thủ sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân thị trấn về công tác khuyến học khuyến tài để tổ chức thực hiện các tiêu chí trong xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, đơn vị học tập, cộng đồng học tập. Tuyên truyền nhân rộng các gương sáng trong phong trào khuyến học khuyến tài, những điển hình về dạy tốt, học tốt ở địa phương để mọi người học tập làm theo. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Hội Khuyến học thị trấn tập trung thực hiện đó là công tác xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức hội và hội viên. Trên cơ sở đó, Hội Khuyến học xã đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các chi hội, ban khuyến học các dòng họ xây dựng kế hoạch tổ chức kiện toàn bộ máy, củng cố, phát triển tổ chức hội. Hiện thị trấn Kiến Giang có 28 chi hội và ban khuyến học, trong đó 3 chi hội khu dân cư, 25 ban khuyến học các dòng họ, cơ quan, trường học, các tổ chức chính trị, tổ chức xã hội nghề nghiệp trực thuộc Hội Khuyến học thị trấn với số lượng hơn 2.800 hội viên, tăng 92 hội viên so với năm 2021, chiếm 34,1% tổng dân số. Song song với việc phát triển tổ chức hội, Hội Khuyến học thị trấn Kiến Giang đã triển khai nhiều mô hình khuyến học nhằm thúc đẩy công tác hội và phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, được quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ. Trong năm 2022, hội đã tổ chức 22 lớp tập huấn, hội thảo với 867 lượt người tham gia. Tổ chức ký cam kết trách nhiệm một số tổ chức đoàn thể có liên quan để cụ thể hóa các nội dung kết hợp, để mình triển khai xây dựng các mô hình học tập. Nhờ đó, các mô hình gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng hiếu học, phong trào dạy tốt học tốt, tiếp sức đến trường, thực sự trở thành một phong trào của toàn dân, đóng vai trò nòng cốt trong cuộc vận động toàn dân học tập. Sau nhiều năm triển khai thực hiện, đến nay toàn thị trấn có hơn 1.995 hộ được công nhận gia đình học tập, tỷ lệ gần 96%. 14 dòng họ được công nhận dòng họ học tập, tỷ lệ 82%. 3 tổ dân phố được công nhận cộng đồng học tập, đạt tỷ lệ 100%. 8 đơn vị được công nhận đơn vị học tập, đạt tỷ lệ 100%. Quỹ khuyến học của hội được quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích cho các đối tượng theo quy định và theo yêu cầu nhà tài trợ. Trong năm 2022, hội đã vận động cán bộ hội viên và các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm đóng góp xây dựng quỹ khuyến học khuyến tài với số tiền quỹ hơn 285 triệu đồng. Từ nguồn quỹ, Hội Khuyến học thị trấn cùng các chi hội tổ dân phố, ban khuyến học của trường học, các dòng họ đã trao hàng trăm suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức các hoạt động khuyến học khuyến tài như tuyên dương phát thưởng cho học sinh đạt giải trong các hội thi cấp huyện, tỉnh, đỗ vào các trường đại học. Tổng số trao thưởng cho giáo viên và học sinh là 2.256 lượt với số tiền trên 85 triệu đồng. Đã cấp 77 suất học bổng cho các em là học sinh nghèo vượt khó học giỏi với số tiền 17,6 triệu đồng. Đồng thời, Hội Khuyến học thị trấn cũng đã tổ chức tốt việc tiếp nhận học bổng của các tổ chức và cùng với các nhà trường cấp đúng đối tượng kịp thời. Với những hoạt động cụ thể, thiết thực, Công tác khuyến học khuyến tài thời gian qua đã góp phần giúp người dân nâng cao nhận thức về vấn đề học tập của con em mình. Từ đó, góp phần quan trọng trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài tại địa phương. Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Hội khuyến học thị trấn Kiến Giang tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, tăng cường củng cố, xây dựng các chi hội, dòng họ hoạt động có hiệu quả, tích cực vận động các đoàn thể cùng mọi tầng lớp nhân dân tham gia công tác khuyến học khuyến tài, góp phần lan tỏa phong trào học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Sau đây là phần tiếp sóng, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình.